Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa anh, hiện giờ thì đang qua Giáng sinh nhưng mà vẫn trong lễ hội đón chào năm mới. Những từ ngữ về Giáng sinh, về những năm mới, vân vân, có những khác biệt hồi cách nay 400 năm. Chẳng hạn như là lễ Giáng sinh thì nói như thế nào, thưa anh? Anh có thể trình bày cho quý thính giả được biết không ạ? Dạ.
Vâng, thì hồi xưa lúc mà các nhà giả sĩ, các giáo sĩ Tây Phương mà tới An Nam mà trình truyền đạo đó, thì mình đâu có cái ngày Giáng sinh đâu. Mình đâu biết ngày Giáng sinh là ngày nào. Thành ra Christmas hay là Noel mình cũng không bao giờ chưa từng nghe. Thành ra lúc đó thì lúc tiếng Việt phải dùng 8 chữ để giải thích cái ngày Giáng sinh. 8 chữ đó là ngày lễ sinh nhật Đức Chúa Giêsu. Ngày lễ sinh nhật Đức Chúa Giêsu, tức là Giáng sinh anh ạ. Thành ra lúc đó dùng rất là rườm rà.
Dạ vâng. Như vậy cho thấy rằng trong tiến trình mà phát triển cũng như là cải thiện tiếng Việt trong 400 năm qua đã có những sự cải thiện rất là đáng kể, cũng như là nó trong sáng hơn, phải không anh? Dạ.
Vâng, thì chính xác hơn, bắt đầu mình hiểu rõ cái Công giáo hay là Cơ Đốc giáo nó là gì. Chứ hồi xưa mình đâu biết là Thiên Chúa giáo là cái đạo gì đâu. Hồi xưa mình chỉ có Tam giáo mà thôi, cái lúc cách đây 4 thế kỷ và trước đó là có Tam giáo là đạo Lão, đạo Khổng và đạo Phật. Thì ngay cả đạo Phật lúc đó người ta cũng không gọi đạo Phật nữa. Anh biết người ta gọi là đạo gì không? Anh Phát à?
Dạ, đạo gì thưa anh? Đạo Bụt.
Hồi đó người ta không dùng đạo Phật, tiếng Việt mình không có dùng chữ đạo Phật ở đó, đạo Bụt.
Vâng.
À, hồi xưa gọi là đạo Bụt.
Nhưng mà tiếng này vẫn còn xài ở miền Bắc mà thưa anh, ông Bụt.
Vâng, thì ông Bụt. Và Bụt bây giờ nó lại hơi nghĩa hơi khác với ông Phật. Đúng không anh?
Ủa sao vậy?
Nào, Bụt là một ông có râu, có tóc, rồi nhiều khi có cái cây trượng, rồi có hai người tỳ nữ đi bên hông. Ông này ông tới, ông giúp đỡ những người nghèo khổ. Ông Bụt khác với ông Phật nhá. Thành ra cái Bụt này là cái âm cổ của Phật. Bụt là tiếng Phạn anh biết không?
Dạ vâng.
Thành ra, nhưng mà dầu sao đi nữa, để mình nói cho nó gọn cho... Thì hồi xưa lúc cách đây 4 thế kỷ, mấy tiếng Việt của mình lúc mà mấy giáo sĩ qua thì mấy ông ghi lại thì tôi hoàn toàn không thấy dùng chữ, rất ít dùng đạo Phật mà chỉ thấy dùng đạo Bụt.
Dạ vâng, nhưng mà hồi xưa thì đâu có nói Đức Chúa Trời mà dùng tiếng vâng, Đức Chúa Lời.
Đúng, vâng, thì cũng trong cái sự mà khác biệt đó mình sẽ thấy là trời, bây giờ mình dùng chữ trời bây giờ, chứ thực tế hồi xưa đó, cách đây bốn thế kỷ thôi thì cái dạng nó đã rất là khác, mới gọi là Lời.
Cái âm bờ lờ đó là dường như là từ tiếng Bồ Đào Nha phải không anh ạ?
Không, cái bờ lời này là ông là ký âm thôi, chứ mà lúc đó thì mấy ông giáo sĩ qua đây, qua An Nam thì mấy ông nghe lời thì ông ghi lại lời. Thì thí dụ như là Đức Chúa lời, mặc lời. Thì trong cái lời đó mình còn thấy là, anh biết lúc mà chữ nôm á, nó viết là ba lị, tức là nó có cái tổ hợp phụ âm hồi cách đây 4 thế kỷ là rất có thể tiếng Việt mình có một cái tổ hợp phụ âm như blur như là blue tiếng Anh đó anh biết không?
Yeah,
blue đó.
Yeah.
Thì nó có cái tổ hợp phụ âm blur đó. Tại sao mình biết như vậy? Tại vì thứ nhất là trong cái chữ quốc ngữ thời đó mình thấy những cái dạng như blur nè ha, blank nè ha, trăng á thì ghi là blank, hay là trời thì ghi là lời, rồi blun là con trùng á, là blun, vâng.
Yeah.
Blun gọi là blun, mình đọc không thể nào hiểu nổi nếu mình không biết. Lạnh là con chảnh, anh biết con chảnh không? Chảnh đó, con giống như con rương đó mà, thì nó gọi là con lạnh.
Yeah, vâng.
Nhà chanh, yeah. Thì có những cái âm l đồng thời, thành ra nó có cái tổ hợp, cái consonant cluster, cái tổ hợp phụ âm bl nó rất là phổ thông, nhưng mà nó còn một cái tổ hợp phụ âm khác nó cũng nhiều hơn nữa là tl nữa anh biết không, tl lời, thí dụ như là tl lời như là track là track nước á, hay là trợ tl lời, hay là try fly nó cũng là ghi là fly là try nữa, tl lời có những cái tổ hợp phụ âm như là tl bl ml. Thì thí dụ như là tiếng Anh, tiếng Pháp thì bl thì rất là bình thường, chẳng cái gì blue, hay là tiếng Pháp thì có flung, block, những cái cr rất là bình thường, cr, cl rất là bình thường,
yeah,
cream,
right.
Nhưng mà tiếng Việt mình thì rất là hiếm, nhưng mà hầu như là cái chữ quốc ngữ cho mình thấy là có thể là có khả năng là tiếng Việt mình đã từng có những cái tổ hợp vào như vậy.
Dạ vâng. Trở lại cái tháng dương lịch thì dường như là ngày xưa gọi khác, và tháng âm lịch cũng ngày xưa có tên khác phải không anh?
Vâng, thì cách đây 4 thế kỷ thì theo những cái tài liệu mà tôi đọc được đó, thì cho tới cách đây cái chừng một thế kỷ thôi thì mình thường dùng là tháng mặt trời. Tháng mặt trời tức là tháng dương lịch, tức là dùng mặt trời làm căn bản. Hay là tháng mặt lăng. Tháng mặt lăng là tháng âm lịch đó anh Bách à.
Vâng.
Thì trở lại với cái vấn đề là lời. Thì cái lời đó sau đó ở ngoài đằng ngoài, ngoài Bắc á, thì người ta trở thành là lời thành lời. Rồi rời. Mặt rời, anh có nghe người Bắc người ta nói
vâng, vâng, đúng rồi, dạ yeah.
Vâng, và nhưng mà trong Nam thì không ai nói mặt rời cả, người ta mình dùng là trời, không có cái vấn đề phát âm R trong Nam rất là chuẩn, trời, L và R, không có vấn đề mà lẫn lộn L với R với N ở trong Nam, thành ra mặt rời vẫn là mặt trời, rất dạ là vâng. Rõ ràng.
Tại vì các giáo sĩ ngày xưa thì truyền đạo ở ngoài cửa là đàn ngoài và đàn trong.
Đúng rồi.
Đàn trong thì có những người khác. Dạ.
Vâng. Dạ. Thật ra cái cách ghi âm của nó cũng phản ánh cái phương ngữ ở ngoài Bắc và trong Nam.
Vâng. Dạ vâng. Còn cái Tết âm lịch mình sắp tới thì sẽ hồi xưa gọi là gì thưa anh?
Tết âm lịch thì hồi xưa mình không gọi là Tết âm lịch mà mình gọi là Tết ăn Nam. Mấy ông giáo sư qua đây ông dùng là Tết ăn Nam, ông không biết gọi là cái gì hết, hay là Tết ta. Ông dùng chữ tất ta.
Tất cả thì, nữa, phải không ạ?
Yeah, tất cả, vâng, vâng, tất cả đó, đúng rồi đó.
À, tức là tất cả.
Tất cả.
Còn phân biệt với tất Tây là sao?
Phương Tây thì, tất Tây thì hồi xưa người ta không gọi là tất Tây, mà người ta là tất ở phương Tây rồi đó. Tất ở phương Tây. Thành ra, thực tế trong cái tết phương Tây nó bắt đầu từ cái ngày Noel đó, anh biết không? Ngày Christmas là nó là lễ lớn lắm rồi đó.
Dạ.
Nó kéo dài cho đến mùng 1, mùng 2, mùng 3, thành ra cái tết của nó, thực tế nó cả... nó còn include, nó kể luôn cả cái ngày Noel, anh biết không? Rất là những cái lễ lạc lớn của nó là bắt đầu từ ngày Noel đó. Thành ra cái Tết phương Tây này hồi xưa nó cũng chẳng gọi là, mình gọi là Tết phương Tây nữa, mình gọi là lễ đặt tên. Tại vì cái ngày thứ nhất của New Year's Day là cái ngày mà đặt tên đó, anh biết không? Cái ngày cái lễ của bên Công giáo mà.
Rồi.
Tất cả những cái lễ này là hầu như là liên hệ trực tiếp với Thiên Chúa giáo mà. Thành ra ngay cả ngày Chủ nhật chẳng hạn, hồi xưa đâu có ai gọi ngày Chủ nhật hay là Chúa nhật đâu. Người ta gọi là ngày thứ nhất hay là ngày vô minh. À đó, thành ra tôi có lẽ tôi phải nên giải thích sơ sơ cái ngày vô minh là cái ngày vô minh là ngày vô minh tức là Domingo tức là Chúa đó anh ạ.
Tiếng
Bồ Đào Nha đó. À thành ra ngày Chúa, tại vì trong 7 ngày đó thì theo tòa thánh La Mã thì phải bỏ một ngày ra, 6 ngày kia làm cho vấn đề xác thịt, còn một ngày để làm cho vấn đề tinh thần, đi lễ mà. Thành ra cái ngày lễ đó nghĩa là ngày Chúa, Domingo. Cái ngày Chúa.
Bây giờ mình gọi là Chủ nhật hoặc là Chúa nhật là thế, đúng không?
Dạ. Chính là cái Chúa nhật. Thành ra đầu tiên lúc cách đây 400 năm á, thì tiếng Việt Nam mình không có ngày Chủ nhật. Không biết ngày Chủ nhật là ngày gì, Chúa nhật là không ai hiểu cả. Nhưng mà nếu mà nói ngày vô minh thì người Công giáo hiểu. Ngày Chúa, ngày của Chúa. Thì đầu hay là ngày thứ nhất thì người ta hiểu. Hay là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thì lúc đó mình theo cái hệ thống của tòa thánh La Mã thời Trung Cổ, thì cái cách gọi tên ngày Việt Nam rất là đặc biệt. Mình còn duy trì cái cách gọi của tòa thánh La Mã thời Trung Cổ. Ở trên thế giới này chỉ có hai nước, hai ngôn ngữ mà duy trì được cái đó là tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt. Cái tiếng Bồ Đào Nha thì cái dân số của Bồ Đào Nha nó theo, họ theo Công giáo từ hồi ngàn xưa rồi, thành ra họ còn duy trì cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ bảy. Ngày thứ nhất là ngày Chủ nhật. Nhưng mà sau đó cái cách đây 300 năm người ta mấy tòa thánh La Mã mới đổi cái ngày thứ nhất thành ngày Chủ nhật. Anh biết không? Đổi tên nó đi. Thành ra nhưng mà Việt Nam mình vẫn còn duy trì cái cách gọi đó. Thành ra cái ngày Chủ nhật á, hồi xưa mình gọi là ngày vô minh hay là ngày thứ nhất hay là ngày lễ lạy. Sau đó mình mới đổi từ từ qua ngày Chúa nhật, ngày của Chúa là của Chúa anh.
Vâng, vâng, vâng.
Xong rồi mới là nhập vào miền Nam trước, ở đằng trong trước miền Nam, mới nhập ngược vào miền Bắc. Thì ngoài Bắc người ta không gọi là ngày Chúa nhật, mà người ta gọi là ngày Chủ nhật.
Rồi.
Bắt đầu cái đó, bắt đầu nó lại xa, không ai gọi là Thiên Chủ. Hồi xưa thực tế nó là Thiên Chúa, chứ không ai gọi là Thiên Chủ. Chủ và Chúa đó là một thôi, anh ạ. À, thành ra đó là cái nguồn gốc của cái ngày Chủ nhật. Tóm tắt lại là cách đây 4 thế kỷ đó, mình nói ngày Chủ nhật thì không ai hiểu, không ai hiểu gì cả.
Dạ vâng. Tại thế đấy, trong Thiên Chúa giáo ngày nay có những tên rất là hay ho, chẳng như là Thánh Tâm hay là Thánh Lễ vân vân. Chứ ngày xưa làm gì như có những tên đó phải không anh ạ? À? Dạ.
Đúng rồi, chính là hay sinh thị, anh mấy ông sinh thị là chết chẳng hạn.
Vâng.
Thì lúc mà mấy ông giáo sĩ mà qua An Nam truyền đạo, mấy ông thấy là ồ, tiếng Việt mình có dùng rất nhiều từ để chỉ cái vấn đề qua đời chết, như là về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? là ảnh hưởng của Phật giáo.
Phật giáo, dạ.
Hay là về với ông bà, hay là chầu trời. Cả ngàn cách trong tiếng Việt để mà diễn tả cái sự chết của mình. Rồi nhưng mà đối với người Công giáo thì cái vấn đề chết là người ta nói là lên thiên đàng hay là xuống địa ngục, anh biết không? Đấy, không có vấn đề mà luân hồi như là cái kiểu Phật giáo. Mình người Phật giáo người ta tin vào luân hồi, thì Công giáo không có tin vào cái vấn đề luân hồi. Thành ra họ mới đặt ra cái từ là chết là sinh thì, tức là lên, sinh là lên, thì là thời. Thời cái lúc mình chết tức là mình lên thiên đàng cùng với Chúa Trời. Thành ra gọi là sinh thì. Mấy cái kinh của người Công giáo cổ, người ta xài sinh thì rất nhiều. Vâng, thành ra đó là một cái cách, chứ không phải nghĩa là sinh thời đâu. Sinh thời là cái thời còn sống theo cái nghĩa của mình hiểu bây giờ, nhưng mà thực tế sinh thời, sinh thì trong nghĩa Công giáo có nghĩa là chết chứ không sống.
Nhưng mà cái tiếng đó đã dùng tiếng cổ rồi, hiện nay đã đâu còn dùng đó thưa anh, phải không ạ?
Đâu ai hiểu được anh.
Dạ, bây
anh
giờ dùng tiếng đó là người ta nói là sai, phải không ạ?
Đúng rồi, nói vậy là người ta nói anh này chắc là mới học tiếng Việt ở đâu á.
Dạ, tại vì mà, bây giờ đó, thưa anh đọc trên các cáo phó thì nói là được về hưởng nhan Thánh Chúa, phải không ạ?
Vâng.
Hưởng nhan Thánh Chúa thì tức là về với Chúa, thì
vâng,
đâu có nói là sinh thì người ta nói ông này chắc là lẩm cẩm, là dùng chữ gì họ chẳng ai hiểu hết, phải không ạ?
Vâng, nhưng mà trong cái từ điển Việt Bồ La đó, mình nhắc nhiều lần, hay là trong cuốn Phép Nhãn 8 ngày á, hay là cách đây 400 năm những cái bản viết bằng chữ Nôm, anh biết không? Mấy ông tiếng Việt mình dùng sinh thì rất nhiều, tức là lúc mà anh ta về với Chúa thì không ai nói về với Chúa hết á, người ta sẽ nói lúc anh ta sinh thì. Thành ra sinh thì này là một tiếng đặc biệt để mà giải thích cái hiện tượng mà quá cố chết theo cái nghĩa của người Công giáo, anh ạ.
Dạ vâng. Rồi thưa anh, ngày xưa thì anh nói rằng khi mà làm lễ rửa tội thì dùng những cái từ ngữ không được hay ho lắm nếu mà so với ngày nay, phải không anh? Hình như là tao rửa tội cho mày đó, phải không ạ?
Thì ông cha thì lúc mà mấy ông giáo sĩ và qua An Nam truyền đạo thì ông phải ghi xuống, bây giờ mình rửa tội mình phải nói như thế nào bằng tiếng Việt, anh biết không?
Yeah.
Thì mấy ông mới ghi như vậy nè, tức là để cho người cha mà đang làm phép rửa tội đó, ông cha nhá, ông linh mục đó, ông thầy giảng, kẻ giảng, thầy cả đó, ông viết, ông nói như vậy: tao rửa mày nhân danh Cha và Con và Spirito Santo. Anh nghe kinh khủng ha, nghe thấy ghê. Tôi đọc lại cái cách mà ông cha ông nói cho một người giáo dân, hay là một người, thì tao rửa mày nhân danh Cha và Con và Spirito Santo. Anh thấy vừa tiếng Việt mà vừa tiếng Bồ Đào Nha trong đầu nữa. Tại vì tiếng Việt mình không biết dịch Spirito Santo là cái gì, thực tế nó đây là cái phương pháp người ta nói bây giờ nè, tiếng Việt bây giờ người ta sẽ nói như thế này, ông cha hay là ông linh mục sẽ nói như thế này lúc mà rửa tội cho con. Ông nói là tôi hay là cha rửa cho ông hay là rửa cho anh, hay là cha rửa cho em hay cha rửa cho con, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tôi đọc lại nha, đây là tiếng Việt hiện đại. Là cái công thức mà rửa tội đó ở trong Công giáo, trong tiếng Việt hiện đại: cha rửa cho con hay là em hay anh chị, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy là hoàn toàn tiếng Việt rồi, không còn Spirito Santo nữa. Và không có những gì tao và mày, thấy bây giờ mình tao mày thấy mà thô lỗ quá, đúng không?
Dạ vâng, dạ vâng. Thì cũng đã tạm hết giờ cho buổi phát thanh này, thì thưa anh thì cũng nhân dịp sắp tới là Tết phương Tây, mà bây giờ hồi đó là lễ đặt tên. Thì xin thay mặt quý thính giả xin chúc anh và gia đình đã công tác cho đài SBS chúng tôi trong một năm vừa qua, thì nhân dịp lễ đặt tên này xin chúc anh rất nhiều sức khỏe để tiếp tục cộng tác với chúng tôi nữa.
Vâng, cảm ơn anh Bách và đài SBS đã cho tôi có cơ hội để mà bộc bạch cùng anh chị em và thính giả. Thì trong vài phút không thể nào mà mình truyền tải được tất cả những ý tứ và những cái nội dung mình muốn truyền tải. Thành ra là anh chị em mà thính giả mà muốn tìm hiểu thêm, sâu xa thêm thì lên Google đánh tên Nguyễn Cung Thông mà loạt bài viết về tiếng Việt từ thế kỷ 17 hay tiếng Việt từ thời Linh Mục The Rose, thì sẽ có cỡ chừng 40 bài viết, mỗi bài ít nhất là từ 10 tới 15 tới 20 trang viết về những tiếng Việt cách đây 4 thế kỷ, và có những cái hiện tượng rất đặc biệt, những cái khám phá thật đặc biệt về cách gọi, tại sao mình gọi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy, thứ sáu và chủ nhật thay vì ngày thứ nhất, và những cái cách gọi tao, cách xưng tao mày hồi xưa rất là lịch sự. Thành ra không thể nào một vài phút trong đài mà mình truyền tải được tất cả nội dung đó, thì các anh chị em thính giả có thể là lên một lần nữa, lên Google đánh Nguyễn Cung Thông, tên Nguyễn Cung Thông, và loạt bài viết tiếng Việt vào thế kỷ 17. Và một lần nữa, trong những cái ngày sắp sửa đón Tết năm 2022, thì chúc anh Bách toàn thể SBS Radio cùng quý thính giả một năm mới tràn đầy hạnh phúc và niềm tin vui so với một vài năm COVID nó đang hoành hành trước đây. Cảm ơn anh Bách ạ.
Dạ, cảm ơn Nguyễn Công Thông. Dạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.